Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạn năng, thương thương của loài người, ở Ta Bà, bất cứ đệ tử nào của Đức Phật cũng đều hướng tâm kính lễ cầu nguyện Ngài. Tại sao Bồ Tát Quán Âm đạt được quả đức như vậy? Đức Phật nhắc đến công đức của Quán Âm rất nhiều, nhưng có thể nói ba bộ kinh Bát Nhã, Đại Bi và Pháp Hoa gồm đủ nhân hạnh quả đức của Quán Âm. Kinh Bát Nhã nói về nhân địa tu hành, kinh Đại Bi nói về sự cứu độ, và kinh Pháp Hoa chỉ rõ năng lực bất khả tư nghị của Ngài. Từ thở nhỏ, tôi có niềm tin mãnh liệt với Bồ Tát Quán Âm. Khi xuất gia được phước duyên hậu cận của Hòa Thượng Thiện Hoa, tôi thấy sáng nào Ngài cũng tụng Đại Bi, Phổ Môn và kết thúc Bát Nhã. Hòa Thượng dạy tôi rằng tụng như vậy, niềm tin nhân hạnh của Quán Âm để lập hạnh tu nhân theo Ngài. Nhờ lời dạy đó, tôi suy nghĩ và thực hành pháp tu giống vậy và đạt được nhiều kết quả mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Nhưng nếu tu sai, chúng ta chỉ cung kính van xin nhưng tâm niệm hành động ác độc, chắc chắn không được Ngài che chở. Còn chuốc lấy quả báo cũng không lường được. Tu nhân giống Quán Âm có hạnh đồng với Ngài. Dù không cầu, Ngài cũng gia bị. Điều này dễ hiểu. Như thực tế, tôi tu Pháp Hoa. Người nào phát tâm tu Pháp Hoa, có tâm nguyện, ý chí hành đạo như tôi sẵn lòng giúp đỡ ngay, không đợi họ cầu xin. Nhưng địa tu hành của Quán Thế Âm thể hiện rõ nét qua kinh Bát Nhã, thu gọn lại là Bát Nhã Tâm Kinh. Kinh dạy rằng Bồ Tát Quán Âm quán chiếu ngũ uẩn giai không, tức phá ý thức chấp hữu của ngũ uẩn, không cố chấp nhưng tùy duyên hóa độ, không phải phá bỏ tất cả. Có người tu thường ưa lý luận ngũ uẩn giai không, đến khi có vấn đề là họ sân si không ai bằng. Không của họ chỉ là không trên đầu môi, chót lưỡi. Tâm còn đầy rẫy phiền não, tu như vậy Quán Âm không cứu được. Quán Âm chỉ đến với ai trong lúc vô tâm, ví dụ như khi tâm có đường huyền trang, hoàng tàn, lắng yên, đồng với Đức Quán Âm, thì Ngài xuất hiện, trao cho tích trượng và y Như Lai. Để vững tiến và thoát được tai ách trên đường thỉnh kinh, vô tâm mới được Phật Bồ Tát giúp đỡ. Còn tham cầu chỉ trông tương ưng với ma quỷ, bị chúng nhiếp trì, lạc vào đường tà, tội lỗi mà thôi. Từ quán chiếu ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, đó là khởi đầu và cũng là chung cuộc của Bát Nhã. Thấy ngũ uẩn không rời chấp trước, tâm lắng yên, trí tuệ phát sanh là Bát Nhã. Như vậy, Quán Âm khởi tu tâm kinh và chứng Bát Nhã, đó là nhân hạnh của Ngài. Ngày nay chúng ta muốn tu nhân hạnh của Quán Âm, tất yếu phải thực hiện pháp đó trước tiên. Chúng ta dùng vô số phương tiện như tụng kinh, lễ sám, niệm Phật, trì chú, nghe pháp, tham thiền để trụ tâm. Tâm đứng yên thì huệ phát sanh, dùng trí tuệ ấy quán sát chừng thế, thấy rõ khổ vui của từng người, thấy được ngũ uẩn luôn luôn biến động không thực. Từ đó, dưới mắt người tu, cuộc đời không khác gì màn sân khấu lớn. Ta là diễn viên đang đóng từng vai khác nhau trong mỗi kiếp. Nhưng chân tâm vẫn một màu thanh tịnh, đạt đến đỉnh cao ấy. Chứng đắc Đại Bát Nhã, thấy được con người từ chân lý xuất hiện trên cuộc đời và từ cuộc đời trở về tịch quan chân cảnh. Đó là dấu vết đi của Bồ Tát Quán Âm. Chúng ta lần theo đó sẽ gặp Ngài. Nói khác, chúng ta nhập đạo qua cửa Bát Nhã, tâm định tĩnh, trí tuệ phát sanh, tùy theo trí tuệ lớn hay nhỏ mà từng bước ta thấy được Quán Âm khác nhau. Không đạt được kết quả này, công phu tu tập chỉ là giả chàng xe cát. Từ Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta tiến tu gặp Bồ Tát Quán Âm tỏa sáng tâm đại bi. Ngài có lòng thương người bao la, nhất là người đau khổ hoạn nạn, hễ khóc than kêu cứu là Ngài đến liền. Nghĩa là tâm chân tình của chúng ta đạt đến cao độ, truyền đến tâm từ của Ngài, Bồ Tát nhận được tín hiệu khổ đau ấy, tức khắc xuất hiện giúp đỡ. Từ đó chúng ta có thêm hạnh đức của Quán Âm trong kinh Đại Bi. Lẽ sống của Bồ Tát Quán Âm được kết hợp bằng trí tuệ và từ bi, mà không có mảnh đất nào tốt hơn để Ngài gieo trồng hạnh đức bi trí cho bằng cõi ta bà. Nơi phức tạp nhất, nơi phiền não nhất, nơi khổ đau nhất, với đầy đủ loại hình chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, trên tinh thần ấy, một trong 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Âm là đến ta bà tìm người khổ đau cứu vớt, và ta cũng cứu người, nên đồng hành với Ngài, chúng ta sẽ gặp Ngài. Ta cứu người, Bồ Tát sẽ cứu ta. Khi hành nguyện phần nào giống Quán Âm, chúng ta được sống gần Ngài, đồng hành với Ngài. Chúng ta quan sát xem Ngài làm gì để tập làm theo. Năng lực bất khả tư nghị của Quán Âm được Phật dạy rõ trong Phẩm Phổ Môn, trong Kinh Pháp Hoa. Chọn Phổ Môn thì hiện nổi bật tinh thần vị tha vô ngã của Bồ Tát Quán Âm. Nơi nào cần cứu, Ngài xuất hiện giúp đỡ, không vì quyền lợi riêng, nhưng vì quyền lợi số đông. Học hành Phổ Môn của Quán Âm, chúng ta chỉ đáp ứng yêu cầu cho những người không đến nhờ vả. Trên tinh thần vô ngã, Bồ Tát Quán Âm thì hiện tùy lúc, tùy chỗ, tùy yêu cầu dưới nhiều hình dạng khác nhau. Thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, kinh ghi là 33 ứng hiện thân. Về điểm này, nhiều người thường lầm tưởng rằng Quán Âm từ trong hư không hiện ra ở một chỗ nào đó để cứu chúng ta và rủ nhau đến đó cầu nguyện và cúng dường. Điều đó không đúng với chánh pháp. Chúng ta không cần tìm chỗ của Quán Âm hiện, vì chúng ta biết rõ Ngài hiện được tất cả mọi nơi. Tuy nhiên, người có niềm tin lòng thành mới thấy Ngài. Giáo sư Suzuki cụ thể hóa bằng ví dụ đài truyền hình tải âm thanh và hình ảnh khắp nơi. Nhưng chỗ nào có máy tivi mới bắt được hình ảnh và âm thanh, và nhiều khi máy còn bị nhiễu sóng, phải có antenna mới rõ được. Niềm tin lòng thành ví như máy truyền hình là điều kiện để Quán Âm hiện. Chúng ta thấy rõ Ngài hay không còn tùy ở sự chi phối của nghiệp lực, ví như máy bị nhiễu sóng nhiều ít. Vì vậy, có người thấy Phật Bồ Tát lờ mờ, hay lúc có thấy, lúc không. Trên đường tu, hạn chế nhiễu sóng, tức hạn chế nghiệp của chúng ta. Tâm lắng yên, phiền não ít, mới có thể diện kiến Phật và Bồ Tát. Người nhiều tham vọng, lắm phiền muộn, khó bước vào thế giới thánh thiện. Hạn chế tính toán, phiền não để tâm hồn thanh thản và thân thể khỏe mạnh, cầu nguyện nhất định sẽ có kết quả. Khi cơ thể khỏe mạnh, âm hồn trong sáng, giống như máy tốt có thể tiếp được nhận lực của Quán Âm. Lực Ngài truyền vô thân người nào, người đó biến thành Quán Âm. Nếu là người nữ có tánh hiền hậu, hay giúp đỡ kẻ hoạn nạn, người đó được coi là hiện thân của Quán Âm. Trên thực tế, có Ỷ Lan Thứ Phi hết lòng chăm sóc, thương yêu dân, nên được dân Việt Nam tôn sùng là Phật Bà Quán Âm. Nếu người đó là vị tu hành, có tình thương rộng lớn, che chở giáo dưỡng, người như Cố Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng Chí Thủ, người ta nghĩ chắc vị này là Bồ Tát Quán Âm hiện thân tỳ kheo. Nói chung, năng lực bất khả tư nghị của Bồ Tát Quán Âm được cụ thể hóa thành 32 ứng hiện thân, cộng thêm một thân chính của Ngài là 33. Từ hiện thân Phật cho đến thiện thân bình thường nhất trên cuộc đời, như thân trẻ con, một ông vua nhân từ, một thầy thuốc cứu người, một bà phi giỏi diệu hiền, một nông dân chức pháp, một ông quan thanh liêm, một dũng sĩ can thiệp những chuyện bất công, một anh công nhân hiền lành tốt bụng, một người giàu có hay làm việc nghĩa, đều là Quán Âm. Tất cả những hình ảnh tốt lành, đạo đức, tài giỏi đều gợi cho người nghĩ đến hạnh Quán Âm. Ta không tìm Ngài trong hư không, nhưng tìm trong hạnh của những người tu. Người có tâm niệm từ bi, việc làm giúp đời như Quán Âm, thì Quán Âm hiện hữu nơi họ. Họ đủ điều kiện để tiếp nhận gia trì lực của Ngài, không đơn giản. Và giữ cho lực Quán Âm tồn tại trong ta lâu dài lại càng khó hơn. Vì vậy, đánh mất lực gia bị của Quán Âm thì lại rất dễ. Chỉ một niệm vọng tâm, tưởng điên đạo khởi lên, tất cả những gì siêu tuyệt của ta tức thì tan thành mây khói, chẳng khác gì cúp điện, hình chẳng có thể được. Tóm lại, kỷ niệm ngày vía Bồ Tát Quán Âm, chúng ta cung kính đảnh lễ Ngài, lưu giữ hình ảnh thánh thiện Ngài trong tâm ta, thể hiện thành lời nói vui đẹp lòng người và việc làm mang lại ích lợi và an lạc, giải thoát cho người.